ngày 4 tháng 3 năm 1986. Thưa các bạn, nhân dịp đi Pháp, tôi được ghé qua Rome để nghỉ mệt 2 đêm. Ban ngày có rảnh rỗi đi tour xem những cảnh điêu tàn và những cảnh hồi sinh tại thế. Rome có những kỷ niệm độc tài tàn ác trong thời huy hoàng xa xưa, rồi cũng phải lụng tàn, tan rã từng mảnh, lưu niệm những vách tường trong đó mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người đã học cách hy sinh và thực hành hy sinh. Rồi một bên đó có những căn nhà tốt đẹp, hồi sinh, biến thành một khu lịch sử để thu tiền của bao nhiêu khách khao khát đã đọc qua lịch sử và muốn kịp thấy. Kỳ thật, những cảnh này đối với người tu không có xa lạ, nằm hẳn trong chân tâm của chính họ. Trong cái bản chất tham sân si hỷ nộ ái ố dục độc tài đó, đối với người tu nó sẽ bị lụng tàn và rờ bỏ những ngôi độc tài và trở về với sự thanh nhẹ, hòa ái tương thân, xây dựng trong một thức cởi mở không ngừng nghỉ. Chúng ta thấy người tu đối với cảnh này không phải xa lạ và cũng chả có khao khát. Những bức tranh vẽ lên những hình ảnh sống động, trong đó có sự tàn bạo, trong đó có thức hồi sinh, cởi mở tâm hồn của con người, để chứng minh và để cho con người thấy rõ rằng hồn là bất diệt. Định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh sờ sờ trước mắt. Những người nào mà được có cơ hội viếng những cảnh này, tưởng đến đây là đến nơi đạo, không phải. Đến đây là xem những cái cảnh đó và phản chiếu trong nội tâm của chúng ta cũng có những cái cảnh đó. Lúc chúng ta làm vua sân si độc tài, lúc chúng ta thất bại phải hạ mình chịu lụy trong cơn bệnh hoạn của cơ thể này. Lúc các bạn không có bệnh hoạn, các bạn thì hung hăng ăn nói một cách quyết liệt, nhưng lúc bệnh hoạn rồi phải buông bỏ theo quy luật siêu nhiên mà tiến hóa. Thấy rõ những cảnh ở thế gian mà các bạn đã và đang ao ước đi để tìm, để thấy, mong được gặp, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng nằm trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta có tất cả những bản chất bên ngoài, có từ xa xưa, có chúng ta, có ngày hôm nay, có chúng ta, có tất cả đều có trong nội tâm chúng ta, nhưng mà chúng ta chỉ mất có một sự quân bình mà thôi. Làm sao trở lại với giá trị quân bình? Sự tàn bạo, lũng tàn, hồi sinh, quân bình. Những điều đó các bạn càng tu càng cởi mở, càng tháo gỡ ra được những sự tâm loạn trong nội tâm, rồi các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi đã làm cho tôi khổ. Nhân sanh đã làm cho nhân sanh khổ, chúng sanh bất hòa mới sanh ra chiến tranh. Tự đắc quên là phần hồn đã và đang bị giam hãm trong cái khám tâm tối này mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành. Cho nên sanh ra sự độc tài, mà sự độc tài đó bành trướng, xây dựng lên những lầu đài nguy nga ngoạn mục để bảo vệ một cái sắc giới hạn đã và đang giam hãm phần hồn mà không hay. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ rằng chúng ta tu vô vi, chúng ta thấy rằng hồn tôi đang bị giam trong thể xác này. Có thành trì, có biên giới, có đủ thứ hết. Trong này có kinh tế, chính trị, quân sự, có đủ. Một ngày tôi phải làm việc 24/24. Biết bao nhiêu sự kích động và phản động của các giới đã đưa đến cho tôi. Từ trong cho tới ngoài. Và ai là người sẽ giải thích? Chính tôi là giải. Tôi là người phải chịu trách nhiệm tâm thức của tôi phải luôn luôn xây dựng trong niềm tin sẵn có và khai triển tâm linh tôi trong cái ý chí sáng suốt vô cùng, mong ra mới gỡ được cái tội trạng tâm tối hiện tại. Mỗi người chúng ta xuống đây với không, với hai bàn tay không, về với không thấy rõ ràng. Những lịch sử trên đời, vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Đó là một dấu vết, đó là một bài học để cho phần hồn tiến hóa, cho phần hồn không bị tiêu diệt. Chúng ta đến Rome, chúng ta thấy rõ rồi. Rồi cái cảnh tranh đua, cướp giật, đó, mưu mô, sát hại vẫn tràn đầy. Ở xứ đạo tại sao có những cái chuyện này? Cảnh tranh trong chỗ người tu, tại sao? Vì người chưa hiểu người, phải có những điều này, đương nhiên phải phát sinh ra. Mà người tu hiểu lấy người, hiểu lấy phần hồn đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, trong thể xác này, mà thức tâm tháo gỡ để tiến tới, thì cái cảnh thanh bình nó sẽ thể hiện trong nội tâm, lúc đó nó mới công hiến cho quần chúng. Hỏi cho ở xứ đạo này, có người tốt không? Có rất nhiều. Những người đã thức tâm, thấy rằng cảnh đời là tạm, bỏ cả một cuộc đời xây dựng về tinh thần phục vụ. Nhưng mà lâu rồi, ngày đêm đêm ngày, sự khôn ngoan con người lương lẹo cũng có nữa, sinh ra phe này phe nọ, rồi ghét nhẫn nhau, trừng trị lẫn nhau. Cho nên phải có ông vua đạo, ông vua trong một nước, để đem lòng từ trị dân. Đó. Cho nên chuyện gì Thượng Đế sắp đặt đều có trật tự, nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa của nhân sinh. Nhưng có kẻ phục, có người khóc. Cho nên thế sự đa diện và khó thật, nhưng mà rốt cuộc tình thương và đạo đức mới giải quyết. Ngày hôm nay về Công giáo, về Thiên Chúa giáo đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức khắp các nơi, kể cả xứ Cộng sản, xứ Tự do. Những vị Phước đã hy sinh cả một cuộc đời phục vụ cho những người bệnh hoạn, những người có những cái bệnh truyền nhiễm, nhưng mà người bất chấp vì tình thương. Các ông cha cũng vậy, chịu khổ, chịu nhục, chịu đủ thứ. Có những người hy sinh, mà cũng có những người lợi dụng. Lợi dụng tình thế này, lợi dụng tình thế kia, cái đó làm sao khỏi. Một chế độ tu mà. Còn tu về chân chánh là một tâm tu, hai cái khác nhau. Tu về chân chánh giải thoát là lấy cái tâm tu, biết được phần hồn, biết được bài học của thế gian, biết cảnh tạm tại thế. Chúng ta phải cố gắng sửa. Biết chúng ta có tội đầy mình, chúng ta phải ăn năn hối cải hằng đêm, hằng giờ, hằng phút, là tu để giải tỏa những sự trượt ô tâm tối sẵn có của chính chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới trở về với bên nhạc. Chúng ta có tâm, nhưng mà bận rộn bên ngoài, đâu có bao giờ sử dụng chân tâm. Kể cả người tu, tu thì theo đường lối cũ, đọc kinh, đọc sách. Chỉ đọc như chừng nào mà không hiểu là tạo động mà rước động vào tâm mà không hay, đâm ra bực bội. Còn những người thầm tâm lặng tu, họ ý thức được đây, một lời nói của Chúa giá trị vô cùng, đời đời bất diệt. Một lời nói của Phật giải thoát rõ ràng. Thì những người đó họ chỉ tu trong sự trầm lặng, nhận thức ra đường lối để tu mà thôi. Chứ họ không có phải là khoe khoa là tôi phải đọc kinh để cho Chúa nghe, đọc kinh cho nhiều thái độ tôi không, tôi thấy tôi có trách nhiệm. Tôi phải cần giữ trầm lặng thanh tịnh để xét tôi và phán xét những lục căn lục trần ở trong này có làm những điều sao quấy hàng ngày không. Hàng ngày tôi phải có cơ hội ăn năn hối cải sửa tôi để tôi tiến, thì mong ra tôi mới thật sự cống hiến những gì tốt nhất cho nhân sinh. Chúng ta là người tu tham thiền nhập tịnh để làm. Các bạn tham thiền là để đo lường trật tự trong nội tâm của các bạn. Làm sao tôi ngồi nhắm mắt mà tôi cảm thấy thanh tịnh? Khi tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi cảm thấy động loạn, đó là tâm tôi chưa định. Tại sao tôi chưa định? Tại tôi rước động nhiều quá. Bây giờ tôi phải từ bỏ. Động từ đâu? Từ cái miệng tôi, từ cặp mắt tôi, từ lỗ mũi, từ lỗ tai của tôi, nó đem vào động vào tâm tôi. Bây giờ tôi phải từ từ tôi bỏ lặng. Cho nên các bạn may thay có pháp chiêu minh để giải tỏa lặng lặng. Các bạn nằm đó trì khi lặng, chiêu minh khi vô thở ra. Này chút mai cái nó tạo được cái nhận rồi, các bạn mới thấy bạn nhiều hơn. Khi bạn thấy rồi bạn không có tiếp thu lấy gì có động. Nếu các bạn tiếp thu là các bạn thấy động. Mà các bạn không tiếp thu không bao giờ có sự động. Chúng ta không ngó bên ngoài, chúng ta không chấp không mê. Chúng ta chỉ lo đào sâu sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta và thực hiện cái quyền năng sẵn có là tha thứ và thương yêu. Tất cả những gì cũng đều là đúng, chúng ta sai thôi. Hiểu được ta sai ta mới giải thoát được. Còn nếu không hiểu được sự sai lầm của chính mình làm sao giải thoát? Bắt chước người phàm đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi mãi rồi trói buộc lấy mình làm sao tiến. Người tu 5 năm, 10 năm không thấy được cái vía. Tại sao? Vì sự đòi hỏi quá nhiều. Hướng ngoại quá nhiều. Trói buộc mình quá nhiều. Hành cái vía quá nhiều làm sao thấy cái vía được. Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này. Chính bạn đã làm cho bạn thoái bộ và không tiến. Tâm các bạn không dám buông bỏ. Các bạn biết đồng tiền, kim tiền là từ mẫu đó bạn. Đến với bạn thì lúc nào người cũng đến với bạn. Nhưng mà bạn không biết yêu thương, bạn không biết sử dụng đúng mức các bạn. Rồi trở lên bỏng sẻn, rồi ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Bạn giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời tôi trả lại trời, đúng, các bạn không có làm sai. Thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi cởi mở, tiến triển vô cùng ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Động loạn nhất là do đâu? Quý đồng tiền và buộc đồng tiền mà thôi. Chúng ta quy đồng tiền như mẹ hiền chúng ta, yêu thương chúng ta. Mẹ hiền cũng yêu thương tất cả mọi người. Thì cái thức hòa đồng nó mở. Đồng tiền không quan trọng đối với chúng ta. Luôn luôn lấy tâm từ, tình thương và đạo đức cứu độ chúng sanh. Sự thiếu thốn của các người là sự thiếu thốn của ta. Ta có, ta giúp. Điều đó là quý vô cùng. Cởi mở công tâm thức, chứ đừng nay đi dành chút, mai đi dành chút, trói buộc lấy mình, tạo sự khổ. Tập cái tánh nó quen đi rồi trở nên độc tài. Những nhà độc tài tại thế gian mong được làm tổng thống, làm vua, rồi nay có đồng tiền, mai muốn thêm có đồng tiền, rồi đồng tiền trói buộc, rồi càng ngày càng độc tài và tưởng cho mình là tốt. Chứ to là hay, ta có tiền là ta quản lý tất cả được. Nhưng mà rốt cuộc vì đồng tiền nó đập cho mà tan rã bỏ chạy. Rồi các bạn cũng thấy. Có phi. Ôm đồng tiền mà không ôm dân. Các bạn thấy chưa? Những người làm chính trị lên ghế ngồi nói cả triệu người nghe nhưng mà vẫn ngu. Ôm đồng tiền không ôm dân. Rồi sống riêng biệt. Tổng thống phủ khác dân khác. Quan khác dân khác. Đó là tạo khổ mà thôi. Mà không hay. Không hay chứ không phải hay. Nếu hay thì nó không làm. Nó không hay. Bị sa mê trần tục và không hay. Nếu hay ai dạy gì mà lãnh cảnh đó. Thấy không? Cho nên những người buôn bán bây giờ cũng vậy. Tham lam, tiền bạc. Càng vô càng nhiều, thấy mình càng sung sướng, thấy kể sự đau khổ của những người khác. Đó là càng ngày càng xa giấc. Trước kia tôi biết giác bao gạo, tôi tới nhà, tôi giao cho người ta, tôi xách chai nước mắm, tôi giao cho người ta, tôi năn nỉ, ân cần, vui vẻ. Ngày nay tôi có tiền, tôi muốn ngó mặt người ta. Thì lần lần mình xa những người đã giúp mình. Làm sao mình tiến? Làm sao mình thật sự là giàu có? Của cải và tâm linh. Nếu mà của cải càng ngày càng nhiều mà mất tâm linh thì đâu còn giá trị nữa. Cho nên ta phải biết của cải và tâm linh đi đôi. Phước tu thì phải phước huệ đi đôi. Thức hòa đồng phải mở. Sự thương yêu phải thật sự. Xây dựng đứng đắn. Thì chúng ta không bao giờ bị hoang mang ở trước cái cảnh nào. Trước cái đẹp, trước cái hay, sau lưng nó có cái xấu, có cái dở. Các bạn thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu cái này, cái nào nó cũng vậy đó thôi. Ở đâu cũng là nơi tu, ở đâu cũng nơi học, mà ở đâu cũng nơi tiến hóa. Bài dở đưa đến cho các bạn 24/24, chứ Thượng Đế đâu có đưa các bạn một bài tục chờ bao nhiêu tháng đâu không. Nếu mà các bạn làm không kịp, nó sẽ dồn dập. Mà lấy cái gì làm bằng chứng dồn dập? Làm cái tánh của các bạn trở nên kỳ thị nè, ác ôn nè, sân si nè, thủng chuyện. Đó là nó đã dồn dập những bài vở của Thượng Đế đưa đến cho các bạn. Các bạn không biết tháo gỡ. Nó đâm ra cô động độc tài. Cho nên chúng ta hiểu được điều này. Phải làm việc nhiều. Phải tháo gỡ nhiều. Phải hướng về nội tâm nhiều. Những cái gì chính chúng ta không chịu được, không nên để người khác chịu. Chúng ta phải cố gắng thực hành cho kỳ được. Để sửa tâm, mở trí cho chính chúng ta. Và noi gương phục vụ của Thượng Đế. Noi gương phục vụ của Diêu Trì Chi Mẫu là phục vụ chúng sanh. Đổ các con ngại bất cứ giờ phút nào. Cô mang áo mặc cũng do mẹ độ mà thôi. Nhưng mà đành quên mẹ. Cho ta là giỏi, cho ta là tài. Ta học cao. Ta được phước nhiều hơn người khác. Ta đủ quyền năng. Và quyền năng đó không biết sử dụng thì sử dụng sai. Quyền năng cứu người. Ta là quyền năng tối hậu của thanh linh. Mà không biết sử dụng thì làm sao có cảnh đời đời ở tương lai. Phải biết làm sao cứu người. Cho nên nhiều người tu về pháp lý vô vi nghĩ sai. Chỉ cách tu cách nào? Đời đạo sống tu. Nhiều người ôm lấy cái ngọn gốc đó cứ tu hoài, chết là khùng. Rồi đổ thừa cho pháp, chứ có pháp nào vậy đâu. Vậy phải đời đạo sống tu, phải thấy rõ cái tinh thần phục vụ gia căn, phục vụ xã hội. Rồi nhờ đó mà nó phản ảnh. Sau giờ thiền nó thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Và ăn năn hối cải trở về với sự chánh giác của nội tâm. Thì luôn luôn nhắc nhở về đời đạo sống tu. Cho nên nhiều bạn bây giờ tôi muốn này, tôi muốn bỏ hết, tôi làm gì? Bạn bỏ hết rồi bạn làm gì mà cởi truồng đi ra ngoài đường được không? Không, bạn phải mặc cái áo. Bạn phải sống với cộng đồng của xã hội. Bạn phải đem tình thương cho mọi người. Bạn có tu thì mỗi đêm nó mỗi nhẹ rồi ngày mai bạn gần người ta. Lời nói của các bạn cũng được giúp người. Cũng truyền cảm cho người. Tại sao lại tôi phải xa lắm? Tôi không cần xa lắm. Tôi phải cần được thử nhiều hơn. Sau khi công phu của tôi có giá trị đến đâu và tôi được thử bằng cách nào. Tôi nói tôi tu thanh nhẹ 2-3 tiếng mà ra người ta chọc, ta chửi cho tôi giận. Đó là tôi thấy rằng tôi còn yếu. Tôi phải ăn năn, tôi sửa. Và tôi cảm ơn người thử tôi. Người chửi tôi, người hành hạ tôi, người nói xấu tôi. Đó là cái ơn quý đến với tôi, cho tôi có cơ hội thức tâm. Đó là một cái ơn chứ không phải cái quả. Chúng ta thấy đó là một cái ơn là chúng ta sẽ tiến và giải thoát. Mà chúng ta cho đó là một cái quả là chúng ta không bao giờ tiến. khi các bạn bị chồng hiếp, chồng hấp hối, mà các bạn cứ nhớ cái chuyện hấp hối đó là các bạn đi đâu, đi xuống đó. Thấy không? Các bạn bị chồng hấp hối, các bạn cảm ơn chồng. Đây là một vị minh sư, Ngài đã độ tôi, Ngài đã thử thách để cho tôi tìm tàng khả năng thanh tịnh của tôi đến đâu, đẩy tôi về đâu, đẩy tôi về một góc, nhưng mà tôi vẫn tiến qua là tôi thấy có con đường giải thoát. Còn nếu mà tôi không thấy có con đường giải thoát là tôi nhớ những cái chuyện quốc ức đó và nó làm cho tôi càng ngày càng hạ tịch công tác, càng trì kéo tôi càng thấp hơn và không tiến hóa tâm linh tôi không có cởi mở. Cũng như tôi nói tôi tin ông trời mà tôi không nhắm sống ông trời. Các bạn tin Thượng Đế, các bạn phải hòa với Thượng Đế. Mà Thượng Đế từ đâu mà có, từ mọi trạng thái mà có. Hành động của người chồng của các bạn khinh bỉ các bạn, người vợ các bạn khinh bỉ các bạn, người bạn các bạn khinh bỉ người bạn là hành động của Thượng Đế. Thân độ và đang dẫn tiến các bạn mà các bạn không hay. Thế bởi nên tôi kiếm cuốn kinh kia tôi đọc hay hơn nghe người cha nó nói, nhưng mà đó là mình sai rồi. Cái trực tiếp với cái gián tiếp các bạn. Trực tiếp là sự quý báu nhất, là sự kích động. Mà chúng ta vẫn bình tâm học hỏi. Đó là chúng ta mới thấy rõ mức tiên sẵn có của chính mình. Nếu chúng ta không chịu bình tâm học hỏi là chúng ta là người thoái hồn, không tiên. Cho nên cái khóa học hàng ngày thể hiện trong tâm các bạn, chứ không phải tới trường đại học mới có. Nhà bạn là đại học. Mưa nắng bão bùng, đây là bài vở của cả càn khôn vũ trụ. Bạn là học viên của càn khôn vũ trụ, bạn phải thức tâm trở về với thanh tịnh thẳng có của các bạn để các bạn thoát ra khỏi cảnh tâm tối đó mà tiến qua tới đời đời bất diệt. Cho nên tôi được cơ hội đi đây đi đó và đồng hành với các bạn, cũng như tôi thay các bạn để nhận thức những gì của trần đời này, và để báo cáo lại cho các bạn, đồng hành với tôi và thấy rõ những cái gì tôi thấy và xác nhận, cũng như các bạn sẽ thấy và xác nhận ở tương lai. Không có cái gì mà thua. Không phải là ông Tám được thấy và tôi không thấy. Không. Ông Tám thấy rồi, ông Tám chỉ cho các bạn thấy rõ, nó nằm trong tâm các bạn. Các bạn làm người tiếp tục tu hành tiến hóa và không bị tốn lệ phí, không bị tốn cước phí như ông Tám, để cho các bạn thấy. Còn những người khác đi không về, không báo cáo rành mạch những gì cho các bạn. Cho nên tôi đã báo cáo tất cả, kể những cảnh ở trên tôi thấy. Và tôi gặp những vị thanh thoát ở bên trên đã nói gì với tôi, và tôi đem những cái ý nghĩa đó truyền cảm cho các bạn, để các bạn tự thức. Phần hồn chúng ta không phải là ở một chỗ, nhưng mà chúng ta có quyền đi đây đi đó nếu chúng ta thanh nhẹ. Thì các bạn muốn thanh nhẹ thì các bạn phải ở trong đời đạo sống tu. Đời nó có động chạm mà các bạn quán thông là các bạn giải thoát được rồi. Các bạn đi qua cái lỗ đó như không, qua cái trường đó như không, qua cái khuyết đó như không. Nếu các bạn không sợ sự động chạm mà không tu kỳ trí để quán thông thực hiện và lấy từ bi là sức mạnh, thì các bạn không bao giờ tiến. Bạn nhịn nhục đi, nhịn nhục chừng nào các bạn thấy rõ chừng đấy. Ngay cả gia đình hai vợ chồng mà các bạn chịu nhịn, các bạn thấy cái sự mâu nhiễm thể hiện ngay giữa chồng con vợ anh em trong gia càng thấy rõ ràng. Mỗi người một tính chất, nó cũng như cái máy mà rốt cuộc con bù lon nào cũng xài được, mà con ecru nào cũng xài được, chứ không có bỏ. Nếu các bạn thanh tịnh thì gia đình các bạn là một vũ quý của các càng không vũ trụ, và các bạn mượn cơ hội để lập hạnh cho gia càng. Còn nếu các bạn chê với khen và từ bỏ, không bao giờ tôi dính vô chỗ đó nữa, cái đó là cái tâm tối đó bạn. Bạn quán thông thì bạn đi được, mà không quán thông là bạn bị kẹt. Thấy rõ chưa? Cho nên còn những người ta đã hướng thượng giải thoát tu thiền được rồi, ta có công quả lớn lao là làm việc ở mặt trời. Cho nhiều người nhắm mắt thấy xuất ra đi, không phải đi chơi đâu các bạn. Ở thế gian mà họ còn không thèm đi chơi, mà nói chuyện trên thiên đàng làm sao họ đi chơi, họ đi học đạo đó các bạn. Họ học cái cảnh khổ hơn, khó hơn, để họ đạt tới thiện, cảm thông hơn và nhẹ nhàng hơn. Cho nên những vị đã thiền được và trì cái trí nuôi dưỡng cái tâm thức thiền nhịn nhục mà để quán thông cái thể xác này. Thiền là xây dựng bức nhịn nhục đó bạn. Cho nên thâu đêm các bạn thiền không có pha phích ai, đó là nhịn nhục. Trong cái không giờ, tại sao lửa không giờ, giờ đó là giờ ly tâm, hồn ra hồn, xác ra xác. Cho nên bắt các bạn ngồi trong thân nhẹ đó, tùy theo khả năng, 5-10 phút, 20-30 phút, 1 giờ, 2 giờ, tùy khả năng của hành giả mà thôi. Có người ngồi thâu đêm tới sáng, ngồi vững vàng, cái đó mới được. Nhưng ngồi giữa ngủ đó cũng như nằm ngủ mà thôi. Cho nên nó ngồi ngủ trong cái thế tham thiền, cho nên nó khác. Còn ngồi giữa ngủ thì cũng quen rồi, cũng như nằm ngủ mà thôi. Cho nên các bạn phải thấy cái thế tham thiền là thức tâm giải thoát, thì càng ngày nó càng minh tâm kiến tánh. Cho nhiều người đem cái xác ra rồi hành hạ cái xác sanh bệnh. Tôi nhắc rất nhiều rồi, không nên làm cho mình bệnh. Mình là con người giáng lâm xuống thế gian trong sự tham lam muốn đủ thứ đã bệnh rồi, rồi còn làm những cái thể xác bệnh nó đâu có được. Chúng ta phải đời đạo song tu, đứng trong cái khoa học đầy đủ, khoa học quyền lý. Khi chịu được là làm tới, không chịu được thì chúng ta bớt xuống. Vì cái đời đang lôi cuốn, cái nghiệp duyên của thế gian nó đang lôi cuốn. Cái gia can là cái nghiệp duyên, mà cái nghiệp duyên đó là cái cơ hội tốt nhất để cho chúng ta có cơ hội tiếp tục. Cho nên cảnh đời của các bạn thấy không? Có nhiều người, một chồng, hai chồng, ba chồng, không sống cái gì hết. Đó là bài học không chịu trả và không chịu học. Cho nên tới đó nó dứt và nó chuyển qua cũng học bài học cũ. Ba ông chồng này lấy ông chồng kia, ông chồng này chết lấy ông chồng đó thì cũng vậy đó thôi. Còn giờ này chết lấy giờ khác thì cũng bấy nhiêu chuyện đó thôi, cũng trong cái khung đó mà thôi. Rồi tạo khổ là nghiệp trong tâm. Nhưng mà con người tại sao sống một mình sống được, phải có bạn mới sống được? Vì tư quan nó khuyên rủ, mắt mũi tai miệng, họ có mình không có là bộ. Có bao nhiêu đó mà động, mà dính vô là thấy giàu thêm, thiếu dũng chí. Cho nên khi chúng ta nếm vô rồi thì cứ tận nếm đi không sao, giữ lấy mà tiến. Môi trường nào cũng tiến hóa, hoàn cảnh nào cũng thăng hoa, tại sao chúng ta từ chối? Chấp nhận là tiến. Cho nên nhiều người vui là họ qua. Lúc thương yêu thì ca tụng, mà lúc ghét rồi thì nói không còn đồng xu. Lúc quý thì kêu tổng thống, lúc không quý thì kêu bằng thằng. Đó. Cho nên ở đời này chúng ta không nên làm thầy ai, làm bạn thôi. Thích thì nói hai cơ câu, còn không thích thì mọi người lo một lấy mà tu. Chứ còn nó đưa đệ cao, nó lãnh cái chiếc cao ra, và sau nó coi mình không ra gì, tội cho nó. Mình chỉ lo tu thôi, và không có chấp nhận một cái địa vị gì hết. Đồng chung trong một hoàn cảnh tiến hóa, thương yêu xây dựng. Mà muốn thương yêu mọi người thì phải thực hành. Bạn giải tỏa được bạn là bạn giải tỏa được người khác. Những rắc rối của các bạn còn qua được thì người khác sẽ nhắm con đường đó mà bước qua. Đó là lập hạnh đó bạn. Nếu các bạn không chịu hòa tan trong đó, làm sao các bạn lập hạnh được? Cho nên mỗi người một việc rất rõ ràng tại thế gian, mà cũng đã và đang cùng chung trong chu trình tiến hóa, không có khác nhau. Có gì khác nhau đâu mà chê người này chê người nọ, chê đạo này chê đạo nọ, mà chán đạo này mê đạo kia, có ích gì đâu. tất cả như nhau đã và đang học. Tôi đã nói rất rõ ràng, ăn ngủ yên mà tam đại sự các bạn ơi. Rồi các bạn mở mắt ra làm chuyện tham sân si hỉ nộ ai ô dục cho tới chết tắt bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta ăn năn tu để thấy khả năng của chúng ta. Tôi đã từ đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu là vậy. Chúng ta tu là tu vậy, tu là trở về với sự quân bình của chính tôi. Trước kia tôi ra đời cái gì tôi không biết. Gặp đâu tôi theo đó. Rồi bây giờ thế gian nói mày làm vậy có tội. Nhưng mà tới lúc tôi thấy rõ, chính tôi đã làm cho tôi có tội, tôi mới sửa được, tôi mới ăn năn, tôi mới hối cải. Và tôi không thấy rõ là tôi đã làm cho tôi có tội thì không bao giờ tôi có cơ hội tôi sửa. Cho nên người tu không phải là muốn kêu ai tu cũng được. Đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc, đông cái hoàn cảnh đó, họ nghe đúng rồi họ mới đồng hành với mình. Chứ không phải là buộc họ tu, hoặc là bắt họ tu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con. Rồi đâm ra dối tra với mình, tôi không muốn này, muốn kia, muốn nọ, mà ra cửa sau là tôi muốn hết, mà đi cửa trước không sao, tôi không thèm. Cái đó là cái tạo khổ và mất thì giờ, bao giờ tiến tới. Còn vô vi, không, cái gì cũng công khai hết. Bạn ăn mặn cứ ăn mặn, rồi một ngày nào bạn ăn chay, nói tôi không thích ăn mặn thì tôi ăn chay. Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi không thích mở mắt, tôi nhắm mắt là chuyện của tôi. Bạn thấy không? Đó, nó rõ rệt như vậy. Còn bạn là người có tay, có chân, có vía, có hồn, để nuôi cái thể xác này thì bạn phải làm việc cho xã hội. Nhất định là mọi người phải có một việc để phục vụ chúng sanh, đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Con thấy không? Nhật nguyệt danh chắc, có mặt trời mặt trăng thấy rõ ràng, đang quán xuyên thế gian và hưởng hướng độ thế gian, trong cái luật âm dương tiến hóa. Ông trời bà đất có hợp tác, có hoa quả cho chúng sanh ăn, có sự sống, mà giành nhau để cướp giật sự sống, cái đó là sự sai lầm. Vậy không thấy cái luật trời, không thấy luật trời là tạo khổ cho chính mình. Các bạn giành ăn là các bạn khổ đó. Vô tu với nhau cũng giành địa vị, cái đó là khổ đó bạn. Còn địa vị của người tu cứ cố gắng tu, rồi người ta thương, người ta nhờ mình giúp thì giúp được một giai đoạn ngắn đó thôi, rồi mình giúp. Rồi ngoài cái đó thôi, chứ mình cũng cố địa vị làm cái gì. Ông tổng thống khi giới đầy mình mà người ta còn đuổi ra khỏi tổng thống phủ kia mà, còn mình có nghĩa lấy gì? Cho nên mình giữ cái thấm tu thôi. Ba cõi đừng chê mình là được phước rồi, thiên địa nhân đều quý mình là được rồi. Mình làm một điều cho tất cả mọi điều. Cho nên ngày hôm nay các bạn ý thức được, nghe những cái gì tôi đã và đang hành, thì các bạn thấy rõ rồi. Tôi cũng trên hành trình ăn năn hối cải, sửa tội để tiến hóa, chứ đâu có giỏi hơn các bạn chỗ nào đâu. Mà chịu làm, chịu học, chịu tu ngày lẫn đêm, nghe cái nhịp tim của chính mình đang học hỏi và tiến hóa. Chứ chúng ta không có hưởng thụ được cái gì ở đây hết các bạn ơi. Cái gì quý bằng cái xác của các bạn, ngày đêm ôm ấp nó, lo lắng cho nó. Nhưng mà giờ phút lâm chung chết đi, các bạn cũng có cơ hội ôm nó đi chôn kia mà. Các bạn thấy chưa? Chính xác này là của người khác, của ông trời đã sắp đặt. Các bạn học mãn khoa rồi, người khác sẽ học. Nó sẽ tan rã và nó trở về với chiều hướng kim mộc thủy hỏa thổ để quy định các giới, các trình độ. Rồi nó sẽ câu trúc trở lòng lại ở nơi khác. Các bạn thấy chưa? Sự tinh vi của khoa học quyền bí Phật Pháp. Cho nên chúng ta thấy rõ cái định luật sanh tử hoại diệt của tầm gian. Chúng ta không có lý do bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Các bạn hiểu lầm một cái gì là bị kẹt cái chỗ đó. Bạn hiểu lầm cho một người bạn của bạn làm bậy là cái sự làm bậy nó trói buộc trong tâm các bạn. Cứ đi tới nghĩ chuyện làm bậy của anh ta, trở nên là người thị phi. Các bạn học tu để trở về quân bình sáng suốt chứ không phải học sự tâm tối thị phi đâu. Vào chùa nói chuyện người này người kia người nọ, vào thiền đường nói chuyện người kia người nọ và không chịu tu. Vào nhà thờ cũng vậy, bận cho bảnh để khoe khoang, cái đó thì làm gì? Cho nên các bạn nhớ rằng các bạn chỉ có cái tâm. Tâm các bạn là hạt kim cương bất hoại. Các bạn đi đâu cũng giữ trong sạch đó. Bất cứ chùa chiền, nhà thờ, nơi nào các bạn đi là chiếu rọi cho họ. Đem cái tâm từ tha thứ và thương yêu giúp đỡ cho họ tiến hóa, để họ hiểu họ hơn. Mà muốn họ hiểu hơn thì các bạn phải tu nhiều hơn để hiểu bạn nhiều hơn, mới có cơ hội ảnh hưởng họ. Chứ phải lo phục vụ gia ca, đào tạo sống tốt. Ông trời đã cho các bạn có cơ hội, có gia ca là các phục vụ đứng mức đó là tiên hóa người tu. Chứ không nên chê rồi tách lờ rồi bỏ rồi các bạn đi đâu. Trách nhiệm các bạn không có hoàn tất mà tu cái gì, phải trách nhiệm gánh vác. Lỡ có vợ có con phải làm đủ nhiệm vụ của chính mình. Có chồng có con phải làm một hiền thê, một hiền mẫu rõ rệt cho xã hội thấy. Cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên chúng ta tu trong thực tế, không có xảo trá, không có bị lường gạt. Đọc kinh phải hiểu kinh. Thậm chí các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật hiện tại các bạn đã hiểu được chấn động lực trong cơ tạng các bạn. Mà nó quy hội rồi, các bạn trở về với sự sáng suốt. Thì các bạn đã từng niệm ngày, niệm đêm và chứng minh rõ ràng. Từ ngày bản chất khổng ẩu tôi, của tôi, nóng nảy của tôi, bây giờ nó thao gỡ đi đâu mất. Tôi đã nhận thức, tôi có cái từ ngôn để đối đãi với chúng sanh. Giữa con người và con người, tôi hiểu cách đối đãi. Tôi biết tha thứ và thương yêu là giá trị. Thay vì họ đào giờ tôi không hiểu cái đó. Tôi nắm tấm, tôi bồng bột. Nhưng ngày hôm nay tôi bình tĩnh, hòa giải, học hỏi, tiến hóa. Tôi thấy giá trị của sự tiến hóa trong thanh tịnh của tôi. Thì các bạn thấy, người tu ở đâu? Phải ở chùa không? Không. Ở nhà thờ không? Không. Ở đâu? Ở trên trời không? Ở trong tâm các bạn. Bạn có tu hay không là trong tâm bạn. Bạn biết thôi. Không có ai biết bạn. Người này hù các bạn. Mai này chết. Tướng số ông mốt. Phải lâm nạn. Đó là cái bài học của tôi. Nếu mà có y như lời Ngài nói. Thì tôi cảm ơn. Và tôi được tiến hóa nhiều. Vì tôi là một người đã chấp nhận sống trong thể xác này. Là tôi phải chấp nhận định luật. Sẽ xảy ra đến cho tôi. Vì tôi sống trong cơ cấu vĩ đại bão bùng nguy hiểm của trời Phật là tôi đã chấp nhận rồi. Tôi không có lý do nào từ chối. Nhưng mà vỏn vẹn của tôi, cái vốn của tôi là chỉ có sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi càng dồi dào thì tôi càng thấy rõ cái tinh thần phục vụ tôi nó lại càng gia tăng. Mà sáng suốt tôi ít, tôi thấy tôi, con người tôi nó càng ngày càng sân si và cành nanh. Ghen ghét. Cái bản chất ghen là bản chất tối tâm. Đó là đi thụt lùi chứ bằng hạ tình công tác. Còn bản chất cởi mở từ tâm cứu độ, đó là bản chất sáng suốt đó bạn. Cho nên nhiều bạn đi nói đạo, khuyên đạo, dạy người ta tu mà tánh như đàn bà. Mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi ghen tương. Đó là trình độ thấp hèn và bị hạ từng công tác các bạn. Không bao giờ tiến triển nổi đâu. Cố gắng hiểu lấy bạn. Trở về gấp rút cho tuổi tác không có chờ các bạn đâu. Trở về với sự thanh tịnh. Trở về với vốn liếng khả năng của bạn. Xài không hết. Không cần mượn của ai hết. Nghe tôi đi làm thằng dốt tu đi. Khi mà bạn được điểm rồi, bạn cứ đi trong con đường đó, rồi nó sẽ hiểu tất cả. Thế là thế gian đô thị giả, tất cả không có sự thật. Thì câu vạn sự trên đời là không đúng sự thật như vậy, không có sự, không có chỗ nào mà sự chữa được, nó là chân lý. Cho nên cái vốn sẵn có của chúng ta phải trở về với không, mới hòa tan các giới đó. Các bạn thấy ông trời chưa? Thanh khí các bạn đang hưởng đây là ông trời đang xoa dịu tâm hồn của các bạn. Mà ông trời đâu có phải giúp nhà giàu mà bỏ nhà nghèo đâu. Giàu nghèo cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cái thằng nhà giàu kia thì của thiên trả địa, nó cũng mấy chục năm rồi nó cũng buông tay ra đi. Còn cái thằng nhà nghèo kia thì cũng mấy chục năm đó rồi nó cũng buông tay ra đi. Thấy chưa? Ông trời cho nên ông cứu các con ơi. Các con là con của cha, cha đâu có bỏ các con được. Các con đau khổ là cha đau khổ. Các con vui là cha vui. Các con tiên là cha tiên. Thì cái gì chứng minh là hòa khí cả càn khôn vũ trụ đang theo dõi các bạn. Không có bao giờ bỏ các bạn. Và ghi chép tất cả những hành động sai lầm của các bạn là nhờ tia sáng thanh khí đó chiếu vào tâm các bạn. Nếu các bạn không có thanh khí lấy gì các bạn sống đấy các bạn? Các bạn sống với ai? Sống với Thượng Đế. Mà các bạn không trở về nhẹ nhàng như Thượng Đế, làm sao các bạn trở về nguồn cội được? Cho nên đường đi có phải ôm cái xác đi hằng học mới tiến tới được đâu. Tại sao ta ngồi thiền, ta không nói năng mà ta về nguồn cội được, mà mình lái xe hơi rầm rầm mà mình vẫn ở thế gian? Mây bay vệ tinh bay lên cung trăng rồi rốt cuộc cũng ở thế gian chứ đâu có đi về Thượng Đế được. Thì những vị đó lên thấy cảnh hùng vĩ ở bề trên mới trở về thôi, bỏ hết đi tu. Khuyên người đời tu. Cho nên văn minh là để làm cái gì? Văn minh để cho chúng ta thấy rõ là phải gom gọn những gì bạn sẵn có, bạn mới có cơ hội tiến. Trước kia, những cái gì sản xuất ra cũng gồ ghề, ngày nay nó càng ngày càng gọn. Sau này còn có chút xíu mà sau này không còn, không cần cái đó nữa cũng có thể liên lạc được. Vì mọi người đã tập trung hướng thượng, trở về với chân cảnh, thì ngay mắt tới nó có gì đâu mà phải hao phí nhiều dữ vậy. Giờ ở thế gian đi đây đi đó, tốn tiền máy bay vali xách rầm rầm rốt cuộc rồi đi tới thì gì chung công chuyện có chút à. Các bạn thấy chưa? Cho nên các bạn tu, các bạn đừng có lo rằng tôi không được đi máy bay, tôi không được này kia được đó, tôi không được xuất hồn. Nhưng mà các bạn đừng quên bạn là người đã có hồn từ tam thập tam thiên gian lâm xuống thế gian, nhập thổ nhập trong cái thế xác này. Các bạn đã xuất tu trên kia xuống rồi, thì các bạn lập lại quân bình, đang bị kẹt nên đang ở tù trong khám mà lo hết tội rồi. Đi lên chứ có gì đâu, có phải chuyện xuất hồn đâu, phải chuyện mới. Đối với các bạn, chuyện cũ từ xa xưa kia mà, bạn đã từ đó xuống đây kia mà. Tại vì chứng minh ở thế gian đâu có chế bạn được đâu. Bạn nói chuyện người ta nói bạn khùng mà kêu họ chế thằng khùng nói chuyện như bạn được không? Không. Họ cho bạn là thông minh mà chế thằng thông minh nói chuyện như bạn được không? Không. Cái của bạn là của bạn. Cho nên trình độ không mua không bán ở chỗ đó các bạn thấy chưa? Cho nên chúng ta biết được rồi, chúng ta nên giữ sự thật. Và đừng có chán ngán trên đường đi. Vì chúng ta thích ta là vô cùng. Thì chúng ta vô cùng động loạn thì phải vô cùng sửa chữa mới tiến hóa tới hư không. Thấy rõ chỗ này chưa? Tia sáng đã về với bạn rồi. Chính bạn là người có khả năng quyết định mọi sự đi hay là ở. Chứ không có một người nào có khả năng quyết định cho bạn được. Luật là luật, nó có thay đổi được bạn. Luật ở thế gian một số người làm ra rồi cũng thay đổi không được, mà huống hồ gì luật trời mà thay đổi. Cho nên những ông thầy này, thầy kia, thầy nọ, nếu tôi thay đổi vận mạng với anh đâu có được. Tôi có tu tôi mới được, chứ tôi không tu không có được. Không có ông thầy nào thay đổi vận mạng cho tôi được đâu. Tôi tu là tôi ăn năn hối cải, tôi không làm bậy thì tôi không chết sớm. Tôi không dâm dục thì tôi không có hại xác tôi. Thấy rõ điều này chưa? Tôi không cộng tranh thì tôi không có hại thần kinh tôi. Tôi giữ chữ hòa thì chỗ nào tôi cũng kiếm. Có tôi nắm được chìa khóa rồi tôi lo gì. Nên các bạn thấy rõ, những gì tôi nói đều là trong thực tế. Mà chính trong bạn có, chứ không có phải ở ngoài bạn. Bạn không cần phải xin xỏ của ai hết. Những ông Phật, ông mang cái xác của các bạn, ông cũng là một người tù thế gian và ông giải thoát được, ông đi lên thiên đàng, nhập các bạn đi chỗ nào cũng được hết. Thì bây giờ các bạn cũng là một tội nhân mà các bạn ăn năn hối cải chuộc tội cho các bạn rồi các bạn đi, có cái gì đâu mà phải lo. Nhiều người nói tôi cho tôi tu. Rồi từ đó các bạn mới nhận thức rõ ràng. Ông thầy tôi là ai? Mà tại sao tôi phải tu và tôi lại so sánh với ông Tám? Các bạn mới thấy rõ. Hoàn cảnh là ân sư. Nhớ hoàn cảnh eo lai khổ cực, chồng tôi chửi tôi đánh tôi hiếp tôi vợ tôi nó làm khó khăn, tôi mới đi tìm chán đời, tôi mới tìm con đường tu. Sự thiếu thốn nghèo khổ tôi bực bội, tôi mới tìm đường tu. Có phải hoàn cảnh là ân sư không bạn? Nhờ hoàn cảnh đó nó mới dẫn bạn đi tu. Chứ phải ông Tám là người dẫn bạn đi tu đâu. Ông Tám cũng nhờ hoàn cảnh và ông Tám tìm được tu. Mới thấy rõ ông Thích Ca. Ông Thích Ca cũng nhờ hoàn cảnh mà tìm ông mới tu. Hoàn cảnh ông là một thái tử giàu có. Rồi ông ra ông dồn nhân gian đau khổ. Ông sướng hơn mọi người. Rồi mọi người cứ đau khổ như vậy rồi ông làm sao? Ông nhờ ai ông tu à? Ông nhờ hoàn cảnh của một quốc gia độ ông tu. Ông mới nguyện tôi sống với những người đau khổ. Để tôi dẫn những người đau khổ tiến. Ông mới ra rừng ông tu. Ông tu con thú là đau khổ không bạn? Con ma con quỷ là người đau khổ không bạn? Con ma con quỷ là trình độ thấp kém đi phá người ta. Con thú là trình độ thấp kém nó mới giữ. Thì ông sống trong cái hoàn cảnh đó mà ông tu. Ông mới tiềm tàng khả năng thanh tịnh của ông mới tiến hóa được. Các bạn thấy không? Ông đã hành nhờ hoàn cảnh ông tiến. Chỉ cho các bạn có ân sư một bên thôi. Hoàn cảnh bạn là ân sư đó bạn. Ăn mặc ổ xác các bạn đang ôm đây là ân sư của các bạn. Nó đòi hỏi mà các bạn không bao giờ thỏa mãn được nó. Thì các bạn phải tìm cách làm sao thỏa mãn và quan tâm nó. Đó là cơ hội các bạn tu. Nhưng mà bác quan không có cái pháp đi tắt. Cho nên ngày hôm nay ông Tám đã lượm được cái pháp này. Của những vị đau khổ hơn ông Tám mà tìm ra và trao lại cho ông Tám. Ông Tám mà truyền cho các bạn. Thì các bạn có khác gì ông Tám không? Các bạn là ông Tám rồi, các bạn cứ giữ thực hành, các bạn đi tới chứ nhờ ai nữa. Nếu các bạn còn không tin khả năng của các bạn thì các bạn tự quỷ các bạn mà thôi. Mà các bạn tin được khả năng của các bạn thì các bạn đi rồi. Các bạn tiến rồi. Các bạn không có bị nghiệp chướng trói buộc nội tâm của các bạn. Không bị vì sự thách đố của ngoại cảnh mà các bạn ràng buộc chân tâm. Các bạn sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của các bạn để các bạn tiến. Các bạn thấy rõ điều này chưa? Cho nên mọi người đều có cơ hội tu đó bạn. Mà các bạn đã và đang tu. Rồi mới chứng minh cái cảnh luân hồi của các bạn nhiều kiếp rồi. Đâu có phải có một ngày một giờ đâu. Luân hồi nhiều khi các bạn thiền rồi các bạn tưởng các bạn nhớ trong lúc còn bé rồi nhớ tất cả tiền kiếp các bạn đã giữ vô cái cuộc nào bạn thấy rồi. Rồi ngày hôm nay các bạn mới dòm lại, ô cái duyên nghiệp của tôi nó đến rồi, người đã chung sống tôi tới 500 năm về trước ngày nay là tai khổ thương yêu vô cùng, kính mến vô cùng, và năm đó để mà tu mà tiến. Các bạn thấy không? Từ thế gian lên tới thiên đàng cũng là hoàn cảnh ân độ trong chu trình tiến hóa cho các bạn. Bất ở hoàn cảnh nào cũng có cơ hội tiến hóa. Các bạn xuất hồn lên trên trời, các bạn gặp chư Phật đó, một cái hoàn cảnh tiến qua đó, các bạn thấy không? Đảnh lễ Đức Phật mà không bao giờ gần được Đức Phật, các bạn phải cố gắng tu hơn nữa, các bạn thấy không? Gặp một vị tiên mà nghe, chỉ nghe người ta nói mà mình nói không được, thì mình phải cố gắng tu để tiến, các bạn không? Phải nhờ cái hoàn cảnh nó dẫn tiến, các bạn không? Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Lúc nào ân sư cũng ở trong bên các bạn, trong tâm các bạn. Trong và ngoài thể hiện, diễn tiến để ân độ các bạn tiến hóa. Chứ không có bao giờ bỏ các bạn. Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này. Mà thực hiện cái vốn sẵn có của chúng ta. Nhẫn hòa để học nữa. Thấy ta càng học càng có, càng học càng thấy rõ hơn. Càng thực hành thì càng tiến qua hơn. Cho nên nhiều khi các bạn thấy là cái đầu nó điên đi. Không phải điên đâu các bạn. Vì các bạn đã thâu nhiều động loạn quá. Bây giờ trục sức nó ra đi. Một thời gian rồi nó hết. Nó lại hồi sinh. Cho nên định luật sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Cái cơ tiến qua không ngừng nghỉ của ông trời sắp đặt rất tinh vi. Mọi tâm linh đều có ngôi vị tiến hóa, một hạt cát cũng có vị trí của nó kìa. Cho nên chúng ta xem cây cỏ đều có vị trí học hỏi để tiến hóa hết. Núi, sông, biển, ngoại cảnh đều có nhiệm vụ làm việc hết. Không có chỗ nào là chỗ không có giá trị. Cho nên khi chúng ta muốn hiểu được Thượng Đế, chúng ta hiểu toàn diện trạng thái các càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy giá trị của Thượng Đế. Chứ không phải một hình một ông giáng lâm xuống rồi nói lô la vậy là đúng, không đúng đâu các bạn. Các bạn cứ làm thinh đi, có pháp rồi, nắm cái pháp đó mà tu mà đi thôi. Đừng có cho ai hộ nhập xưng danh này kia kia nọ, mất giờ và các bạn không tiến. Thử các bạn không tin tôi, các bạn cứ đi đi, nghe những vị đó, rồi những vị đó sẽ giúp các bạn những cái gì. Rốt cuộc bạn cũng là bạn và những vị đó cũng là những vị đó. Nếu các bạn không hành, hạnh hy sinh các bạn không có, dũng chí các bạn không có tràn đầy, thì không bao giờ các bạn tiến được. Chứ đừng có xác nhận ông này đúng, bà kia đúng, nhưng mà rốt cuộc rồi ông nào vào theo bà này cũng phải lo tu mà thôi. Cho nên các bạn còn thì giờ sống lâu hơn tôi ở thế gian, các bạn sẽ có ngày giờ để chứng minh sự thật. Giờ phút lâm chung của họ thế nào thì thấy rõ mọi sự việc. Và bạn cứ nắm cái pháp này rồi bạn cứ thành đi, đi 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 rồi bạn thấy. Ân sư không bỏ bạn. Đi môi trường nào bạn cũng có hoàn cảnh tiến hóa hết. Nếu các bạn giữ pháp thuật. Còn không thì các bạn chỉ nuôi sự minh tiết mà thôi. Như vừa rồi ở Việt Nam đã cho hay rằng Kim Thân Cha đem xác về trời. Mọi người ngạc nhiên rồi. Ngài đã đi rồi thì từ bỏ chúng ta rồi. Chúng ta làm sao đây? Đó là cái ngu sững và cái tâm tối. Cho nên chúng ta phải thấy rằng Ngài có ở hay là đi cũng do ta mà thôi. Nếu bạn xác nhận đó là Thượng Đế thì bạn bảo vệ Thượng Đế. Còn bạn không xác nhận thì đâu có cái gì đâu. Bạn lo chú. Mà Thượng Đế đã xác nhận là bạn là Thượng Đế, mà Thượng Đế là bạn. Con đau khổ là cha đau khổ, con vui là cha vui. Ngài đã nói là ta với người là một. Có bao nhiêu đó là Ngài mở trí cho chúng ta mà chúng ta không chịu hành. Để hành động ỷ lại. Rồi nói Kim Thân này bỏ Việt Nam, rồi Kim Thân qua Mỹ, rồi Thiên Minh Thân đi đâu, qua Liên Xô, rồi chi vậy? Có ích gì cho ta đâu, ta chỉ có tu chúng ta mới đi tới. Còn ta không tu không đi đi tới. Rồi ngồi đó cứ nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ thiết, rồi động loạn, rồi ma nhập, nó cũng xưng tao là Thượng Đế, tao là Kim Thông, tái thế, rồi đủ chuyện hết, rồi khổ. Cái khổ của mình phải giải quyết. Cái khổ của các bạn Thượng Đế, ông đâu có tới ông giúp cho các bạn được đâu. Các bạn phải làm, phải hành. Ông nó nói bạn là ông mà phải làm. Chứ không phải chờ ông tới ông giúp, ông có tới đâu. Bạn chờ 1 triệu năm nữa không có ông Thượng Đế tới mà giúp cho các bạn hết nạn đâu. Cái nạn là cái bài học. Bài học là tiếng, cái nghiệp chướng vợ con của các bạn bỏ thử tôi coi nè. Nói các bạn bây giờ được Thượng Đế chứng minh bạn là làm ông này ông nọ lớn rồi, bạn bỏ thử tôi coi nè. Được, bạn phải làm, phải tu, phải tiến. Đó là trong thực hành đó bạn. Tôi khuyên các bạn thực hành, tôi chỉ đường cho các bạn đi để giải thoát, không bị lệ thuộc. Chính tôi đã và đang đi. Tôi là con người như các bạn, mang thể xác như các bạn. Trong thực hành mà các bạn còn không thấy khả năng của các bạn thì các bạn tự hủy các bạn mà thôi. Làm đệ tử nô lệ nhiều kiếp rồi, bây giờ phải làm chủ, phải đi, phải tự đi. Cho nên các bạn nghe và ý thức cho kỳ, đừng tôn sùng chỗ này, tôn sùng chỗ nào mà hại mình. Thực hành đi các bạn. Bây giờ một giai đoạn các bạn trước khi gặp tôi và tới bây giờ các bạn cũng đã tiến rồi, mà tiến trong ý chí thực hành qua sự đánh thức thực hành của tôi để cho các bạn thấy rõ các bạn đã thực hành trong thực hành của các bạn chứ không phải lời nói suông kia đã giúp các bạn cái gì đâu. Các bạn thấy không? Cho nên cố gắng đi, đừng bước vào một cái thế giới vô hình mà ta không bao giờ thấy và không bao giờ chứng nhận được. Cho nên ở chế độ tự do này nó có nhiều con đường. Con đường hồi nào ở tới bây giờ ta ở không bị ăn cướp đâu. Mà có con đường là ăn cướp tiền niên. Nó có nhiều con đường khác nhau. Đừng có lầm bước vô con đường ăn cướp đó mà khổ. Các bạn phải hiểu chỗ này, phải nhớ những cái gì tôi nói. Đời đạo sanh tu, sau cái khổ là hạnh phúc. Các bạn cố gắng thực hành để đi tới. Còn nếu các bạn không chịu thực hành, không bao giờ các bạn có kết quả. Ông lên bà xuống nhiều lắm, trị bệnh này bệnh kia, rốt cuộc không bệnh nào thì tắc nấy, không có bao giờ giải quyết được. Rốt cuộc người tu tự thực hành, người đó mới giải quyết. Thấy rõ tôi nhờ tôi mới giải quyết được cái bệnh điên khùng của chính tôi. Điên khùng là thần kinh yếu, nhẹ dạ thu hút những cái chuyện bên ngoài, rốt cuộc giải quyết không được, quẩn trí mà thôi. Còn đằng này chúng ta khư trực lưu thanh, ngày đêm phải lo trật tự, giải tỏa nghiệp chướng trong nội tâm, trở lại với trật tự sẵn có của chính chúng ta, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Đó là đúng luật tiến hóa sẵn có của nhân sinh. Từ hồi nào giờ tất cả những cái ông lên bà xuống, khối vô vi thu băng đầy đủ hết để cho các bạn phân tích thấy thế giới bên kia là cái gì. Nó cũng vậy đó thôi. Nếu con ma mà sợ các bạn ở đây, các bạn cũng xin các bạn là quan quyền lớn chức để đuổi con ma. Thì ở bên kia người ta qua mà các bạn mà quỳ lại thì rốt cuộc ta cũng xin quan quyền lớn chức để trị các bạn. Bạn thấy chưa? Còn cái tu nó khác, nó có nhầm lẫn trong chỗ đó. Tu là thực hành, cũng như cái củ sen mà ở dưới bùn mà cố gắng tiến lên thành cây sen nó mới có hoa sen. Đó là trong thực hành. Còn sự hỗ trợ siêu nhiên là có sẵn hết rồi, không cần phải xuống nhắc nữa. Các bạn thấy chưa? Siêu cấu trúc của siêu nhiên là đầy đủ hết rồi, chỉ do sự thực hành của các bạn. Mở đến cửa nào thì cái ánh sáng sẽ chiếu cho các bạn đến cửa đó. Cho nên các bạn càng ngày càng soi hồn, càng pháp luân rồi, các bạn thấy càng ngày càng mở thêm. Các bạn trí độ của các bạn càng ngày càng thanh tịnh, thấy giá trị của sự thông minh sẵn có của các bạn. Và lắm lúc các bạn sợ luôn sự thông minh của chính bạn. Tại sao tôi có thể làm được việc này? Tôi có thể suy nghĩ nhanh nhẹ như thế đó. Cho nên cái tu này đều có bằng chứng xác nhận trong nội tâm của mọi hành giả, chứ không phải là nói khoác và không có. Cho nên gần đây tôi đã có ra một cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn thấy rõ rằng từ từ giải quyết những cái khuyết trong nội tâm. để nuôi dưỡng phần thanh tịnh sẵn có của chúng ta trong trật tự tiến hóa rõ rệt, vượt khỏi tầm quan chiếu tại thế gian. Căn cứ thực chấn động lực của âm thanh như chuông chùa kêu réo và dẫn tiến tâm linh của chúng ta để mở những cái khuyết trược khí trong nội tâm và khối óc. Cho nên các bạn phải nắm cái đó, làm một khóa thì đi. Tôi nhờ cái đó tôi đạt được. Và ngày hôm nay luồng điện tôi liên hệ với luồng điện bên trên xuống, dùng cái âm thanh rung động như vậy để cho các bạn có cơ hội tìm hiểu cái giá trị ở cõi bên kia, chỗ thanh nhẹ. Sự chấn động càng vang lực sáng suốt trong ba cõi. Cho nên làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, tôi đã nói các bạn, người tu vô vi là vậy. Nên ngày hôm nay tôi được đến Rome để thấy rõ cơ cấu tiến hóa của vật chất và phần hồn cũng nằm trong định luật sanh trụ và diệt tiến hóa mà tôi đã từng giảng cho các bạn. Nên ngày hôm nay các bạn lại có cơ hội được đúc kết thêm để nghe những gì tôi phân tích, và chúng ta sẽ nắm đó và đi trong thanh tịnh vững vàng và nhẹ nhàng hơn, không còn sự lệ thuộc nữa. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.